Rồi cái vị thứ hai, vị thứ hai là phụng. Phụng thì hỏi thế nào là phụng, thì Ngài đáp khi trái thì sao? Hỏi thế nào là phụng, đáp khi trái là sao? Đây là cái kiểu đáp và giống như Lục Tổ gọi là đáp mà kiểu đối đãi đó. Phụng tức là kính vâng theo, không có dám trái. Phụng mà sao trái được? Giống như là bầy tôi mà thờ vua, hoặc là con mà thờ cha, tức là một bề kính vâng theo chứ không có dám trái được. Nhưng mà ở đây thì Ngài ở khi trái thì sao? Cho nên ở chỗ này cái phần gọi là phụng này á, gọi là như là gọi là tôn thờ những bậc trưởng thượng. Mà khi tôn thờ những bậc trưởng thượng thì trước là phải rất hết lòng kính trọng, rồi sau thì mình mới vâng làm theo. Kính trọng rồi mới vâng làm theo. Thì ở trước á, đã có cái phần hướng đến, thì mà đã hướng đến thì tức phải kính vâng để mà làm theo, phải không? Hướng đến chỗ đó thì phải kính vâng làm theo chỗ đó, không có được trái, phải không? Mình đã hướng đến chỗ đó rồi thì phải một bài vâng thuận về chỗ đó chứ không được trái chỗ đó. Còn ở đây câu đáp là khi trái là sao? Đó là một lối đáp mà gọi là lối đáp theo cái phép đối của Tục Tổ đó, mà ở trong tông Tào Động thì gọi là lối đáp hồi hổ đó. Hồi hổ tức là gọi là nó xoay qua lại nhau, mà trong tông Tào Động gọi là không có được phạm quý đó. Thuận nhưng mà không có được mình nói thuận. Cũng như là khi mình nói đen thì mình không được nói đen. Chẳng hạn cũng như là cái bài kệ mà trong cái vị thứ nhất đó, chánh vị là chỉ cho cái đen đó, nhưng mà không có nói đen, mà trong đó gọi là nói là canh ba, nói là đầu hôm, nói là trước trăng sáng. Canh ba tức là đen, như là tối đen, đầu hôm cũng tối đen, trước trăng sáng là cũng tối đen, nhưng mà không cho mình nói đen. Đó thì để cho mình thấy nó có sức gọi là nó hồi hổ, ngang đó mình thầm nhận trở lại. Chứ còn đen nói đen cái thôi rồi, nó thành ra nghĩa là tử ngữ rồi. Đó, tử ngữ rồi. Thì đây cũng vậy đó. Thay vì phụng, phụng là kính vâng theo, thì đây nó hỏi là khi trái thì sao? Nghĩa là đến đây cái công phu ở chỗ này là phải luôn luôn mà không để cho nó gián đoạn. Cho nên dù là thuận hay dù là trái cũng đều không có gián đoạn cái công quân của mình. Nghĩa là lúc thuận cũng hay là lúc trái, thì dù thuận dù trái gì cũng luôn luôn là có công quân hết, không có gián đoạn. Chứ không phải là lúc thuận thì có công quân, còn lúc trái thì hết công quân, hết công. Cái người gián đoạn là quên rồi, lúc thuận thì nhớ, nhưng lúc trái thì quên. Thì như vậy là không phải, ở đây là luôn luôn không để cho lúc nào gián đoạn hết. Thì vậy mới thật là phụng. Cũng như là hồi xưa là bầy tôi mà kính vâng theo vua đó, thì lúc mà vua vui mình cũng vâng theo, mà lúc giận cũng phải vâng theo. Đó, thì đó gọi là kính vâng, là luôn luôn không có dám trái bỏ cái việc bổn phận của mình. Không lúc nào mà trái bỏ cái việc bổn phận chính của mình đó. Để mà chi? Vừa trái cái việc này thì sao? Chứ có vừa trái cái việc bổn phận chính của mình, tức là theo ngoại trần. Cho nên một cái phút giây mà mình trái với cái việc bổn phận của mình là phút giây đó mình đang theo ngoại trần, dính với ngoại trần. Tức nào mất mình. Do đó mà luôn luôn lúc nào cũng phải kính vâng theo là như vậy đó. Dù thuận hay dù trái gì cũng phải vâng, cũng phải có công quân chứ không có thiếu. Do đó mà Kinh Kim Cang mới dạy mình là phải bố thí mà vô trụ đó. Luôn luôn nghĩa là bố thí mà vô trụ, xả hết, không có trụ vào một cái trần nào hết. Không trụ vào sắc, không trụ vào thanh hương vị xúc pháp thì sao mà sanh tâm thanh tịnh đó. Không trụ vào cái gì hết thì tâm bồ đề đó nó mới luôn luôn nó hiện hữu, luôn luôn nó mới hiện tiền. Còn vừa có chỗ trụ thì tất nhiên là nó mất ngay chỗ đó. vừa trụ vào một cái gì đó là tâm bồ đề nơi vắng bóng ngài chỗ đó ngay thôi. À, còn không trụ bất cứ một chỗ gì hết thì lúc nào là tâm bồ đề nó cũng hiện hiện thôi, đâu có mất. À, thì, đó, thì chính ở chỗ đó là cái chỗ mà sống của mình, mà gọi là cái chỗ bảo nhậm là của người tu thiền đó. Luôn luôn mà phải bảo nhậm là như vậy đó. Do đó mà đây thì ngài trong cái phần theo cổ triệt đó thì có câu gọi là chỉ biết son tía quý thì cô phụ người xưa nay. Chỉ biết son tía quý thì cô phụ người xưa nay. Tất nhiên là quý cái chỗ là son, cái chỗ là tím đó, son tím đó. À, tất nhiên là cái chữ Hán là chu tử đó. Quý theo cái son, cái tím, tức là cái bên ngoài đó, tức là, thì tất nhiên là cô phụ cái người xưa nay, là quên mất cái việc bổn phận của mình, là quên cái ý nghĩa gọi là phụng đó. Do đó mà cái vị thứ hai này là phải luôn luôn, dù khi trái hay là khi thuận gì cũng phải có công quân hết, là không để cho gián đoạn. Theo ngũ gia tông chỉ tổn yếu có tóm lại, khi phụng thì sao, đã biết có việc này rồi thì trong 12 giờ chẳng trái ngược với nó, biết có cái việc đó rồi thì luôn luôn trong 12 giờ không có lúc nào để trái ngược với nó, tâm tâm không gián đoạn, niệm niệm không sai lệch. Do đó nói người biết có mới hiểu kính vân theo đó. Khi biết có việc đó rồi là một bề mình hướng tới đó, rồi sao nữa, luôn luôn trong 12 giờ nghĩa là không có trái nghịch với nó, luôn luôn là thuận với nó, tâm tâm mà không có gián đoạn, nghĩa là niệm niệm không có để sai lệch chút nào hết. Tất nhiên là để cho cái ánh sáng đó nó luôn luôn nó sáng mãi trong mọi thời, chứ không phải nó chỉ chớp cái rồi cái nó tắt. Mà sao cho nó được sáng mãi liên tục trong mọi phút giây đó, thì cái đó mới là cái công phu của mình. Và như vậy thì ở đây ngài mới nói người biết có mới hiểu biết kính văn đó, biết có được việc này đó, thì hiểu được cái việc đó, biết được cái chỗ sống đó. Do đó mà mình thấy qua chỉ hai cái vị này thôi đó thì thấy rõ mình mới mà nhận biết hay là mới sáng được cái việc đó thì chưa phải đến nhà, còn phải sống nhiều nữa. Làm sao mà cho cái ánh sáng đó nó luôn luôn nó sáng mãi không có phút giây nào mà nó vắng, thì cái đó mới là cái chỗ mà mình gọi là chứng nhập đó. Thấy là mới chỉ là cái gọi là cái ngộ giải thôi, nhưng mà còn người ta sống được trong đó, để mà thể nghiệm ở trong đó luôn luôn nó không có gián đoạn thì mới có sức làm chủ được. Đó là hai vị